thì mới con thấy một cái người mà tu tập chịu đúng như thế nào. Ăn ngày một bữa chúng ta nó khởi trong cái niệm gì thì chúng ta muốn ăn thêm, hoặc là ăn cái này ngon, ăn kia dở, thì điều là mình có cái tiêu kiến của mình, ý thức của mình, mặc dù đã dừng lại, tâm bất động. Chúng ta hiện giờ trong cái thời gian mà tu tập, coi như cái giờ tu thì nó cũng có giờ tu, mà giờ nghỉ nó cũng có giờ nghỉ. Nhưng giờ nghỉ chúng ta vẫn có ý thức làm việc, chứ không phải nghỉ thì để tâm mình nó phóng dật, nó buông lên bộ trí không phải. Mọi người làm có tâm niệm mình gọt được đó, mình gọt được tức là mình có phương pháp tác ý, mình nhắc tâm bất động, thân hạn an lạc vô sự, đừng nghĩ ngợi một cái gì, hoặc nó đang khởi niệm nghĩ ngợi gì đó thì mình tác ý mình dựng tâm lại. Mình có phương pháp mà pháp như lý tác ý là cái pháp rất là tuyệt vời của đạo Phật. Thế mà chúng ta không biết cách dùng nó thì chúng ta rất uổng. Vì vậy mà chúng ta lập những cái hạnh, ăn không suy thời, ngủ không suy thời, giờ ngủ thì cho ngủ, mà không ngủ cũng không sao. Bởi vì càng tỉnh thức càng tốt, chứ không phải mà mình thấy sao đêm nay trầm trọc mà không ngủ, cứ tỉnh hoài như thế này. Nó càng tỉnh thì mình cứ ở trong hơi thở, mình không phải tập trung trong hơi thở mà mình tập trung trong tâm bất động. Nương và hơi thở như thầy đã nói, như nương vào ngón tay để thấy mặt ta. Chúng ta không tu thiền tâm, nhưng mà chúng ta cảm nhận như cái hơi thở là cái ngón tay chúng ta để thấy cái tâm bất động. Bởi vì khi mình lìa hơi thở thì cái tâm mình sẽ có động, có động, nhưng không tập trung trong hơi thở. Vì mình tập trung trong hơi thở tức là mình tu luyện hơi thở. Còn cái này nương hơi thở mà lý tâm bất động. Bởi vì câu tác ý mình thường nhắc, mình sợ mỗi người mới tu thì 30 giây hoặc 1 phút thì lại có một niềm, cho nên chúng ta thường nhắc nhở tâm bất động, thân thả an lạc vô sự, rồi im lặng một chút xíu chúng ta lại nhắc, chứ đừng đợi có niềm. Còn khi mà cái giờ mà xả ra thì có niệm, chúng ta tắt ứng tâm bất động, an lạc vô sự, để cho cái niệm đó dừng xuống. Còn giờ tu thì hoàn toàn cố gắng giữ gìn tâm không niệm, tức là dẫn tâm vào chỗ bất động. Cái giờ tu chúng ta dẫn nó vào để cho nó bất động, để tập làm chủ tâm. Các con thấy tập làm chủ cái tâm. Mà nếu mình làm chủ cái tâm không được thì làm chủ cái tâm không được. Phải làm chủ. Nhưng mà làm chủ bằng phương pháp. Có phương pháp. Mà phương pháp của nó chẳng qua là ý thức của chúng ta. Như trong kinh Pháp Cú mấy con thấy rất rõ ràng. Đức Phật dạy ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp. Trong sáu cái thức thì cái ý nó quan trọng nhất. Mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Mỗi cái nó có biết, con mắt nó có cái biết của con mắt, cái lỗ tai nó có cái biết của cái nghe của lỗ tai. Sáu cái biết này gom lại nó gọi là cái tâm, chứ không phải cái tâm đứng riêng có một mặt. Cho nên nhờ cái ý thức mà nó dẫn dắt tất cả các cái biết khác đi vào chỗ bất động tâm. Ví dụ như con mắt thấy một người đi qua thì ngay đó tác ý mắt dây vào nhìn tâm bất động, không nên nhìn ra ngoài. Đó là cái ý nó làm chủ mà, ý nó dẫn cái con mắt vào, dẫn cái biết của con mắt vào. Thế không khéo cái biết của con mắt sẽ thấy cái người đi đó, rồi nó tiếp tục nó phân biệt, nó khởi người đó đi công chuyện gì, đi làm cái gì, rồi nó đâm ra nghi người này đi mà cái dạ, láo liên ngó qua ngó lại, có lẽ người này nó trộm, nó gọi đi lấy cái gì đây, hoặc làm cái gì đây. Nó bắt đầu nó tiếp tục cái tư duy suy nghĩ đó qua cái thức của con mắt, chứ không phải cái suy nghĩ đó là cái ý thức của chúng ta. Bởi vì con mắt nó không có cái biết của nó thì nó không phải có sự suy tư. Do thấy mà suy tư cái chuyện đó là do cái biết của mắt. Cho nên mấy con nhớ khi đó chúng ta chỉ lấy cái ý mà làm chủ, dẫn nó vào, bảo nó dừng lại, tâm bất động, an lạc vô sự, con mắt không được con dập ra ngoài, không được nhìn thấy. Hàng ngày chúng ta cứ giữ gìn mắt tai mũi miệng thân ý của mình, như vậy là phòng hộ sáu căn. Phòng hộ sáu căn để rồi chúng ta làm gì đây? Phòng hộ sáu căn để rồi chúng ta ở trong tâm bất động, tâm an lạc vô sự. Ngày ngày chúng ta tu, chuyên tu, nỗ lực thì không bao lâu chúng ta sẽ ở chỗ bất động, tức là chính tâm bất động của chúng ta là chúng ta đã thành tựu. Một ngày nó chưa đủ lực, nhưng 7 ngày đêm thì chúng ta sẽ có đủ lực làm chủ sự sống chết của chúng ta. Mục đích chúng ta làm chủ tâm là dẫn tâm để cho nó đừng có tự động khởi niệm này, để cho sáu căn chúng ta đừng phóng dật chạy theo bên ngoài. Mà hàng ngày chúng ta nỗ lực như vậy thì tâm bất động chúng ta sẽ nhận tiền. Và khi nhận tiền nó đủ lực, chúng ta muốn chết thì là chết, muốn sống hồn sống. Và chúng ta thấy rõ ràng khi chúng ta tu tập tâm bất động, tâm thản an lạc vô sự được 10 phút, 1 giờ, 2 giờ thì chúng ta thấy bệnh tật trên thân đẩy lui rất dễ dàng. Chúng ta chẳng hề sợ hãi vì cảm thọ khổ. Tại sao chúng ta không sợ hãi khổ? Tại vì chúng ta biết họ là vô thường, nó là các pháp vô thường. Hiện giờ thân chúng ta không có đau thì nó có thường đau đâu, một lúc nữa đau thì đó là có thường đâu, nó vô thường. Cho nên chúng ta không sợ vì các pháp vô thường, không thể nó đứng yên một chỗ đâu mà sợ. Cho nên đau nhất gì mặt nó, chúng ta đừng có dao động, đừng có chạy đi tìm thuốc ăn uống cho hết bệnh. Uống thuốc thang không bao giờ hết bệnh, mà chỉ có người dưới pháp của Phật nó sẽ không bệnh. Nghĩa là chúng có thân thì phải vô thường, phải có đau nhất chỗ này chỗ kia, nhưng đủ nó đi. Vì chúng ta ở bất động, ở trạng thái bất động thì không có một cảm thọ, không có một chướng ngại pháp nào tác động vào được. Và vì vậy chúng ta đã làm chủ được sự sống chết của chúng ta, làm chủ bệnh. Mục đích của đạo Phật ra đời dài cho con người để làm chủ sanh già bệnh chết. Mà chúng ta đã làm chủ được tâm vào bất động thì làm chủ được thân bệnh. Mà làm chủ được thân bệnh thì làm chủ được sự sống chết của chúng ta. Mục đích chúng ta tu tập là tập làm chủ thân tâm của chúng ta. Thầy cố gắng, thầy đã cao gửi cái phương pháp tu tập rất là ý đáo. Đó là pháp như lý tác ý. Tác ý cái gì thầy cũng đã chỉ cho cái như lý, như lý đạo như thế nào, là cái đạo bất đồng tâm. Các thầy đã đủ phương pháp rồi, chỉ còn sánh đúng lập đi. Đừng có nói chuyện, đừng có qua lại, đừng có tất cả. Ở trong một khu rừng yên tĩnh như thế này, nhà ai mới ở, các ai mới ở, chúng ta nỗ lực tu tập. Thầy còn trao cho mấy con một cái phương pháp gọi là thân hành niệm. Mà bài pháp thân hành niệm Đức Phật đã dạy, muốn chứng đạo phải tu pháp môn nào, có một cái tập sách thầy viết, đó là pháp thân hành niệm. Pháp thân hành niệm nó nhiều cái cách thức để mà tu tập, nó tới 10 phương pháp tu tập trong một pháp thân hành niệm. Nhưng pháp thân hành niệm của thầy để chọn lọc lấy để chúng ta phá hôn trần thì chúng ta ngồi giữ tâm bất động để gọt rửa tất cả những chướng ngại pháp trên thân tâm của chúng ta, thì đó cũng là pháp thân hành niệm, chứ có khác gì đâu. Chúng ta ngồi đây tu duy quán xét về thân bất tịnh cũng là pháp thân hành niệm. Chúng ta ngồi quán xét thực phẩm bất tịnh cũng là pháp thân hành niệm. Chúng ta ngồi đây quan sát suy tư về các pháp vô thường, về nhân quả cũng là pháp thân hành niệm. Các con thấy mình tu tập chỗ nào cũng là pháp thân hành niệm. Cho nên nhờ pháp thân hành niệm mới chính là chúng ta tu tâm bất động mà có một niệm khởi ra, chúng ta vẫn có thể áp dụng vào định vô lậu, tu duy quán sát cái niệm đó để chúng ta xả, thì đó cũng là pháp thân hành niệm. Nhưng ngắn gọn hơn hết là chúng ta như lý tác ý tâm bất động, để nhanh chóng và đưa tâm chúng ta trở về chỗ bất động mà không làm động nó nhiều hơn. Người mới đầu vào tu thì chúng ta còn phải tư duy quán xét để triển khai tri kiến của chúng ta. Khi tri kiến của chúng ta đã thông suốt được Phật pháp rồi thì không có ác pháp nào tác động vào tri kiến chúng ta được, gì tri kiến chúng ta sẽ hiện tiền phá vỡ tất cả những ác pháp. Mà khi phá vỡ được tất cả ác pháp thì để lại cái tâm chúng ta một trạng thái nào, một trạng thái bất động. Có như vậy chúng ta nỗ lực hàng ngày hàng đêm chúng ta tu tập thì sự chứng đạo không mỏi lo. Chứng đạo đơn giản không phải đòi hỏi ở chỗ thần thông phép tắc mới gọi là chứng đạo, nhưng tâm bất động thanh thản thì tất cả những sự di diệu đó chúng ta vẫn có, nhưng chúng ta không cầu mong nó. Chứ không phải những người tu tập để rèn luyện mình cho có thần thông phép tắc, chúng ta ở đây không có. Những người phù thủy họ vẫn làm được, những ngoại đạo họ vẫn tu tập có thần thông được. Mục đích của đạo Phật là mục đích giải thoát chứ không phải mục đích thần thông. Nhưng tâm thanh tịnh thì cái gì chúng ta cũng được, nhưng ta cũng chúng ta không cần nữa, mà chúng ta cần tâm bất động. Ngồi đây tâm vẫn tự nhiên bất động, thấy hơi thở ra hơi vô một cách nhẹ nhàng. Suốt cả một hai tiếng, một ngày hai ngày ba ngày mà vẫn bất động, đó là người chứng đạo chứ không phải chứng cái gì. Còn chúng ta ngồi lại im lặng, một lúc thì có niệm này, một lúc thì khởi niệm kia, một lúc thì mắt nhìn ra, một lúc thì tai nghe âm thanh này, luôn bị phóng dật như vậy, do đó chúng ta chưa chứng đạo. Ngồi đây mà tai lắng nghe vô tâm, ngồi đây mà mắt nhìn hơi thở, ngồi đây mà cảm nhận hơi thở, thì lúc bây giờ đó là người chứng đạo. Đức Phật nói ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Tâm tức là sáu cái thức của chúng ta không phóng dật, không phóng dật. Cho nên Đức Phật nói câu rất đơn giản mà chúng ta suy ngẫm lại, mình còn phóng dật nên mình chưa chứng đạt. Nếu mình không phóng dật là mình chứng đạt. Có như vậy chứ đâu có gì khó khăn. Và mình có phương pháp, bởi vì tâm còn phóng dật cho nên mình dùng ý để dẫn nó vào chỗ không phóng dật. Tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, rồi im lặng, rồi sợ con mắt thấy, sợ lỗ tai nghe, phóng theo. Cho nên mình lại nhắc tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, rồi im lặng, tai vẫn lắng nghe hơi thở, mắt vẫn cảm nhận thấy được hơi thở ra vô một cách rõ ràng, mà không tập trung trong hơi thở, mà nhìn thấy sự bất động của tâm. Các con cứ làm thử tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, rồi đây lặng lẽ thấy hơi thở ra hơi thở vô, nhưng nhìn sau cái hơi thở đó chúng ta thấy cái tâm không có khởi niệm bất động rõ ràng. Chúng ta tập trung tâm toàn lực của chúng ta vào chỗ bất động chứ không phải tập trung vào chỗ hơi thở, cho nên chúng ta lại không bị ức chế bằng hơi thở, thở một cách nhẹ nhàng mà tâm bất động. Các con nhớ cố gắng tu tập, phải cố gắng tu tập nhiều. Khi chúng ta ngủ thì giờ ngủ thì chúng ta ngủ nhưng không ngủ đừng sợ. Có nhiều người thấy tôi sáng đó, tôi tu riết sao bây giờ ôn pháp thân hành niệm hoặc là tôi tắc ý, bây giờ sao nó không chịu ngủ nữa, tôi quá sợ. Không, đừng lo, nó không ngủ, mình cứ nương vào chỗ tâm bất động cho suốt đêm, nó không ngủ cũng tốt, không sao, chỉ ở trong tâm bất động là cứ như vậy mà tiến tới, cứ như vậy mà bước tới để tới trình giải thoát qua được một môi trường yên tĩnh mát mẻ như chúng ta trong một khu rừng như thế này thì nỗ lực tu rất tuyệt vời. Không ai cứu mình bằng chính mình cứu. Đức Phật dạy các con tự thắp đuốc lên mà đi, cũng như hiện giờ mấy con tự thắp đuốc lên mà đi, phải đem sức lực của mình tu tập, phải siêng năng, phải nỗ lực tu tập. Biết pháp mà không tu thì uổng phí một đời, biết pháp mà tu thì không uổng phí, biết pháp không biết pháp tu sai pháp thì uổng phí một đời, vì không đạt được giải thoát hoàn toàn. Cho nên chúng ta trở thành người cũng có đưa cho thầy tập sách của thầy Nhất Hạnh nói về tâm vô sự, sử dụng những ngôn từ của Lâm Tế, của thiền sư Lâm Tế người Trung Hoa, thì chúng ta hôm nay giữ tâm mình bất động là người vô sự cái gì đó. Cho nên trong cái câu mà thầy dạy nó quan tác ý tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, có phải không? Bởi vì trong khi tâm mình bất động thì nhìn nó thì thấy nó thanh thản có gì, mà ngồi đây thì yên ổn, thì cho nên an lạc có gì? Và có làm gì đâu, tâm không khởi niệm, thân không làm gì cả, thì đó là vô sự. Người vô sự chúng ta dễ dàng, chứ không phải người vô sự của chúng ta như Lâm Tế. Cả một tập sách quá dày, thấy không ai muốn đọc nổi. Mà chúng ta chỉ cần giữ tâm mình bất động là vô sự. Đúng, danh từ thì nói đúng, nhưng cách thức tu mà không biết thì vẫn bị ức chế tập. Cho nên ở đây thầy rất lo, nếu mà con cứ tập trung trong hơi thở, biết hơi thở ra hơi thở vô như tu định niệm hơi thở, thì sẽ bị ức chế mất đi. Toàn tâm toàn trí của chúng ta tập trung trong hơi thở thì bị dùng hơi thở để ức chế tập, ức chế ý thức không tự nhiên, nó làm sai phạm. Nhưng chúng ta nương hơi thở mà biết tâm bất động thì đó là chúng ta đúng pháp, mà không bị dùng hơi thở. Bởi vì hơi thở chúng ta là sự sống của con người, người không thở là người chết. Cho nên lúc nào hơi thở chúng ta cũng có. Cho nên chúng ta chỉ nương vào cái có sẵn, chứ không phải chúng ta tập trung vào. Chúng ta không vận dụng hơi thở dài ngắn hoặc nhẹ nhàng như thế này thế đó. Chúng ta không cầu sự an lạc của mọi bất cứ một trạng thái nào đối với chúng ta, mà chúng ta chỉ cần biết tâm bất động. Để không khéo mấy con sẽ ngồi đây, mấy con bị tưởng sinh ra hỷ lạc. Nay ngồi sáng an ổn vô cùng, nghe hỷ lạc vô cùng, thì mấy con sai rồi. Nhớ tất cả những cái thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc, bất khổ, tất cả những cái thọ, không chấp nhận cái thọ nào cả hết. Nó hiện tướng nào cũng không chấp nhận, mà chỉ có nhìn được tâm bất động chúng ta thì chấp nhận mà thôi. Đó là cách thức tu tập. Các con nhớ kỹ điều này, phải nỗ lực, phải khép mình trong khuôn khổ độc cư trọn vẹn thì tu mới được. Còn giao tiếp thế này thế khác thì tu không bao giờ đạt được. Độc cư là pháp phòng hộ sáu căn của mình, mắt tai mũi miệng thân ý. Vậy mà mình còn ngồi ở trong thất mình mà sáu căn của mình chưa chắc đã là không phóng dật. Cho nên chúng ta luôn luôn dùng pháp như tác ý để bảo vệ, giữ gìn, hộ trì sáu căn chúng ta đều phải vào. Đã giữ gìn độc cư rồi mà còn thấy sáu căn chúng ta vẫn phóng dật, cho nên chúng ta nhờ phương pháp dẫn tâm vào đạo tác ý, thì đó là cách thức phòng hộ. Tu tập mãi cho đến khi sáu căn của chúng ta không phóng dật. Mà không phóng dật thành tựu như Đức Phật đã nói, ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Đơn giản quá, đơn giản. Bảo vệ giữ gìn sáu căn không phóng dật là một điều tu tập, là một điều kiên cường, kiên quyết, bền chí, thì tâm nó không phóng dật, cái tâm thế sẽ bị phóng dật. Đầu tiên như mấy con đã biết, thầy dạy cho con rất căn bản, khi đi vào tu tập là tu tập định niệm hơi thở. Hít vô tôi biết vô, thở ra tôi biết thở ra, rồi hít vô thở ra. Đây là thầy dạy cho người mới căn bản. Chứ còn mấy con thì mà tu như vậy là mấy con không thể được. Giai đoạn của mấy con là tâm bất động, không phải an lạc. Còn người mới tu mà vào cái chỗ này thì không được. Phải ý tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, thì mấy con sẽ bị vọng tưởng, sẽ bị niềm này kia, bởi vì mấy con chưa quen với hơi thở. Còn các con mới tu thì mấy con phải nương vào để niệm hơi thở. Hít vô tôi biết vô, thở ra tôi. Nhưng thấy hít vô với hơi thở bình thường như vậy thì lại có vọng tưởng, cứ thỉnh thoảng có niệm, cứ thỉnh thoảng có niệm. Làm sao hao phục được nó đây? Bắt đầu chúng ta sử dụng hơi thở đây, hoặc chúng ta thở ngắn, hoặc chúng ta thở dài, nó là cách thức để hàm phục vọng tưởng. Nghĩa là sức tập trung chúng ta phải gom vào toàn bộ trong hơi thở. Chứ không phải người tu lâu đã quen rồi, cho nên bây giờ người ta xả lần cái hơi thở người ta để người ta thở tâm một đạo, để người ta chứng đạo. Còn mấy con mới tu, mấy con tu theo người tu lâu thì không, nó phải có những cái giai đoạn tu tập, chứ không thể người nào cũng tu giống nhau không được. Người tới giờ chưa biết nhiếp tâm mà ngồi lại yên lặng một chút xíu là khó. Cho nên nói bây giờ sắp tới tác ý như vậy mà sắp tới vọng tưởng qua, mà khi mà yên lặng thì lại có trạng thái ý lạ, đó là gặp ma không? Ăn sai. Cho nên đối với các con thì hiện giờ các con tu pháp dẫn tâm vào đạo, còn các con mới tu thì các con tu định niệm hơi thở. Hít vô tôi biết vô, thở ra tôi biết, rồi hít vô thở ra năm hơi thở, rồi lại nhắc một lần, cứ như vậy tiếp tục tu tập trong 30 phút không thấy có vọng tưởng, khả năng mình còn thể tiếp tục tu tập tới thì mình cứ tu tập tới một giờ, cứ tăng dần lên để đến khi được một tiếng hai tiếng đồng hồ mà nương vào hơi thở mà tâm không khởi niệm, thì lúc bây giờ chúng ta xin phép thầy cho chúng con để tu tập giữ gìn tâm bất động thì mới cho phép có nhiếp tâm được, mà chưa nhiếp tâm được khi lòng trọng tưởng nhiều quá, ngồi chỉ im lặng nương vào hơi thở mà thỉnh thoảng có niệm xuyên lạc, thì lúc bây giờ chúng ta vận dụng hơi thở dài, thở chậm nhẹ, tập trung rất cao. Khi nhiếp tâm được rồi, kéo dài thời gian 30 phút một giờ, thì chúng ta nương vào đó, thân chúng ta có bệnh đau chúng ta đẩy lui được, đẩy lui bằng sức tâm nhiếp tâm, bằng sức nhiếp tâm trong hơi thở. Còn các con đẩy lui bệnh bằng tâm bất động. Còn người mới tu thì người ta đuổi bệnh bằng nhiếp tâm trong hơi thở, cũng có thức làm chủ bệnh. Cho nên một người mà tu mà đến tâm bất động, đến phương pháp bất động như các con thì cơ thể không có bệnh tật, mà có bệnh tật thì mấy con phải dùng, có đau nhức, có bệnh kinh niên, có bệnh lâu mà không hết, thì mấy con sử dụng tâm bất động đẩy lui toàn bộ cảm thọ này ra khỏi thân tâm. Bất cứ bệnh gì mấy con có thể được, bệnh xỉn, bệnh lao, bệnh gì, tất cả đều giữ tâm bất động đẩy lui. Với cái ý thức của chúng ta muốn thân này không có bệnh thì các con sẽ đẩy lui nó bằng trạng thái tâm bất động. Khi đau bệnh mấy con đừng sợ hãi chút nào hết, ngồi thẳng lưng lên và giữ gìn tác ý tâm bất động thanh thản. Thử có bệnh nó làm gì cho chúng ta biết, đó là chúng ta chiến thắng được giặc sinh tử. Cho nên hãy gan dạ mà bền chí, phải tập luyện cho có căn bản, chứ còn nếu mà không căn bản thì con không cần cẩn thận. Khi ôm trầm tùy nhiên thì những con ôm phát thân hành niệm mà phá sạch cái ôm trầm tùy nhiên. Trong những giờ tu tập mà còn bị ôm trầm tùy nhiên thì nhất định là ôm phát thân hành niệm dập nát. Đầu tiên chúng ta ôn thoát chánh niệm tỉnh giác, tu tập đi thiền hành, sau đó nếu mà phá không được con tầm thiền niệm thì tập ngay liền pháp thân hành niệm mà thầy đã chỉ dạy. Và đồng thời khi mà chúng ta không còn con tầm thiền niệm mà muốn đi kinh hành thì chúng ta tu cái gì đây? Không phải tập trung dưới bước chân đi đâu, chúng ta tỉnh mà, chúng ta cần gì phải tập trung dưới bước chân đâu. Chúng ta đi xung quanh một cái tháp này, nhưng chúng ta nhìn cái tâm bất động, chúng ta đều gọt rửa tất cả những thứ này phải. Chúng ta dẫn đi kinh hành tu tập pháp bất động tâm mà, chứ đâu phải chỉ có ngồi mới tu pháp bất động. Các con thấy tu bốn quay nghi trong một cái phương pháp dẫn tâm vào đạo mà chúng ta tu tập bốn quay nghi. Chúng ta thử mình ngồi mình tu tập tâm bất động thanh thản an lạc vô sự rồi yên lặng, rồi mình đứng mình tu thử có được không, rồi mình nằm mình thấy mình nhiếp tâm được không? Mình cũng dùng cái câu đó để giữ tâm bất động trong quay như nào. Rồi đi, mình cũng giữ tâm bất động. Mà khi tác ý tâm bất động mà có một niềm nào mà khởi ra thì ngày đó dùng câu tác ý tâm bất động và gọt lửa để sạch những cái niềm nó không còn thấy. Thì đó là cách thức tu tập. Tu trong bốn quay đi có một tâm bất động mà thôi. Cố gắng và cố gắng lên tu tập với tôi. Bây giờ trong sự tu tập mấy con còn nghi ngờ một điều gì chưa làm được, mấy con cứ hỏi thầy sẽ chỉ dẫn mấy con. Có một cái trạng thái gì mà làm cho mấy con tu tập không được, mấy con hỏi thầy sẽ chỉ dạy cho mấy con. Một là phá, hai là chúng ta tiếp tục tu. Dạ, mấy con có thấy gì cứ hỏi, con cứ hỏi.
Chúng tôi thầy, con nhận là một chương hai trong đây. Các niệm pháp thì nó đúng sai đều còn tôn tập này vì do trần và cá túy. Chỉ còn lại là một niệm phái bất động, còn tôn tập như vậy, tính xin cầu. Cầu xin thầy chỉ dạy, ai con đã lui tôi tập mình theo cái cục biếu này ở đây thì nó là tiêu bớt hết rồi. Hôm nay con tôi tập có lúc 15 phút, 20 phút, 30 phút, 40 phút không có niệm, không có sống dạ, có sống dạ, không có vọng tưởng, không si mê, cầu chuyển thời để dậy, đúng sai, có động thân, niệm việc vào, nhớ.
Ừ, như vậy là được rồi, tiếp tục đúng không? Tu vậy là tốt rồi. Tiếp tục cho đến mà hoàn toàn tâm bất động thanh tịnh. Thì tốt, nếu con khá là có tiến bộ, tu vậy là tốt, đúng không sai chỗ nào, như vậy đó. Tâm vừa tu mà có buồn ngủ, có hôn trầm, có thấy lừa đừa thì mấy con áp dụng phương pháp thân hành. Các con còn hỏi thầy mà có gì cứ hỏi như con, để rồi thầy chỉnh sửa cho mấy con đúng. Tu tập như vậy là tốt, quá tốt rồi.
Con cũng được thầy cho con hỏi hai câu thôi là con tu tập thì con thấy là nó không có bị không trầm thì đi, nhưng mà khi mà ngồi lại lúc mà xả thì cái suy nghĩ nó vẫn còn thở nhiều. Thì con mới ôm cái pháp thân hành niệm con đi, con dài dòng. Lúc mà đi dài dòng thì vừa ôm pháp thân hành niệm thì thấy mình nó không có niệm, cũng nó tập trung vào từng cái hành động của nó. Thì chỉ trong đi dài dòng thôi, thì khi đó con ngồi lại á thì sao mà thấy cái tâm nó dễ bất động hơn. Còn ngồi lại mà không đi thân hành niệm thì các vị cái câu tâm bất động như chưa có đủ lực.
Chưa đủ sức gom tâm, chưa đủ sức gom vào. Tại vì con tu pháp thân hành niệm rồi, con ngồi lại thì cái tâm nó sẽ bất động dễ dàng. Vậy thì con cái do cái đặc tính của con, cho nên bây giờ ví dụ như bây giờ chưa có đi pháp thân hành niệm, chưa có tập, con ngồi lại con nhắc tâm bất động, tâm tại an lạc vô sự, thì một yên lặng một chút xíu thì thấy có niệm thở, có phải vậy không? Còn bây giờ con tập cái pháp thân hành niệm rồi, bắt đầu con ngồi lại con nhắc tâm bất động, tâm tại an lạc, thì có thể kéo dài từ 5 phút, 10 phút, 1 giờ, 30 phút dễ dàng, không có khó khăn. Thì như vậy là cái tâm con nó chưa có vô lại, chưa vô lại, cho nên vì vậy là con ôm hóa tâm hành niệm, nó tập trung trong thân hành của con này. Và khi con ngồi lại thì nó sẽ do đó mà nó yên lặng, thì con hãy tập như vậy đi. Được chứ không phải không được, bây giờ theo đặc tính của con.
Con thấy là đi thân hành niệm không cần đi nhiều, chỉ cần đi dài dòng thôi, thì ngồi lại đó tự nhiên nó bất động, khỏi cần
những
cái câu tâm bất động
nữa, nó vẫn bất động. Bây giờ cũng khởi sự, con tác ý cái đầu tiên con vào, khi mà con đi pháp thân hành niệm rồi, con ngồi lại nó im lặng, nhưng mà con phải dẫn dắt nó chứ, đừng để tự nó im lặng, tự nó im lặng nó sẽ được lạc không không con á, con cái tâm nó phải dẫn nó, phải dẫn nó chứ còn không, con không dẫn nó thì bắt đầu nó im lặng rồi, cái nó lặng riết cái nó vô không. Còn con dẫn bảo tâm bất động, thanh thản an lạc, nó sẽ bất động mà nó không vô không. Nó phải có cái pháp dẫn.
Khi ngồi lại thì
phải ý tâm bất động trước, dẫn nó trước, nhắc nó trước đó. Mình làm chủ nó, tập làm chủ nó. Cái con khéo nó im lặng cái bắt đầu nó lọt vô không. Bây giờ con không kéo dài cái thời gian dài, cái kéo dài thời gian dài mà bất động rồi, nó không niệm, nó lọt không đó. Nó rơi trong công vô biên xíu đó.
Thì lúc nó dài chẳng thấy không là mình quên hơi thở luôn hả?
Mình quên luôn rồi, không nhớ hơi thở. Nó không vô viên xứ, nó lọt trong cái không vô viên xứ, nó lọt trong cái định của tưởng rồi. Không vô viên xứ tưởng đó, con biết rồi. Nó lọt trong tưởng rồi, con ngồi con cứ tưởng là mình, cái gì thật giống như mình chim bao đó. Nó không lía cái nó giống như chim bao. Còn mình nhắc nó vậy, chứ mình bị ý thức nó làm chủ mà. Nhắc nó ý thức ngon mắt, nó không lọt trong không tưởng được. Tức là cái tưởng thức không làm việc. Còn con mà nếu mà không nhắc cái ý thức của con á, thì cái tưởng nó sẽ làm việc, nó rất tâm tâm
luôn. Mà con thấy cho nó nhanh quá rồi. Nó vô trạng thái đó thì đi quay một hồi, mình dò lại đồng hồ thì nó qua rất là nhanh.
Thì lẽ đương nhiên là nó ở trong đó cái thời gian nó không có đâu. Thành ra con nhìn lại con thấy 30 phút rất nhanh. Nhưng mà khỏi giờ nè, cái dài nữa là bị á, nó không có cái ý thức mà tác. Để giữ gìn cái ý thức nó thì ý thức nó mất thì tưởng thức nó hoạt động. Cho nên cái tâm bất động mà tác ý thì nó quan trọng lắm, để bảo vệ giữ gìn cái ý thức chúng ta, ý làm chủ ý tạo tác, không được mất cái ý mà. Trong cái sự bất động của chúng ta không được mất cái ý, để thời gian sau nó hoàn toàn nó bất động mà nó không lọt ở trong cái không vô biên xứ tưởng, chứ không khéo nó lọt trong biên tưởng. Thế ý thức nó lặng, nó chìm rồi, nó không làm việc nữa, cái tưởng nó lòi ra nó làm việc thì con rớt trong không tưởng rồi. nó nối tiếp cái không của ý thức. Mới đầu thì còn ý thức không đó, con hiểu không? Sau đó nó nối tiếp cái tưởng thức, nó nối tiếp nó làm việc thì ý thức nó làm mất. Lúc bây giờ đó con giống như người chim bao mà thấy mình cố gắng chỉnh lại.
Đó là cái cách mà lúc mà con sáng nghĩ. Còn mà cái lúc mà con thu tập 30 phút thì con ngồi lại đó, phát ý thì thấy nó niệm nó vẫn còn nhiều, cho nên con thấy vậy là mình nó chưa có nhiếp tâm được cho hơi thở, nó quen với hơi thở rồi. Thì con bây giờ con mới nhiếp tâm lại hơi thở, con mới dùng câu tắt ý hết vô, tôi biết hết vô, thở ra, tôi biết thở ra lại. Thì như vậy thì thấy nó bắt đầu nó gián niệm, thì như vậy nó đâu có được hết rồi.
Không được, nó gián niệm là bị cái hơi thở, con ức chế, ý thức. Cho nên vì vậy mà con cũng bây giờ con cũng thể bị con ngồi lại mà con lại nhắc nào cái tâm bất động thì nó có vọng tưởng phải không? Thì do đó bây giờ con sẽ nhắc, mà con sẽ nhắc hít vô tôi biết hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra, con thấy hít vô thở ra nó do nó nương vào hơi thở. Nhưng mà con là nhắc một cái câu kế nữa, con thấy đã nương biết được hơi thở rồi chứ gì, tức là tập trung luôn được hơi thở rồi, thì con nhắc tâm bất động thanh tạng là chịu được. Thì bây giờ cái chỗ mà cái tâm của con nó gom lại hơi thở, nó sẽ bị chia làm hai, một cái nó nhìn ở bất động, còn một cái nó nhìn ở chỗ cái hơi thở, thì nó sẽ không có niệm. Chứ còn mà nó quên luôn á thì nó ngồi nó quên luôn hơi thở thì niệm nó xẹt vô. Bởi vì cái niệm nó xẹt là cái hơi thở con quên, con hiểu không? Còn bây giờ mình chia đôi nó ra, một cái ý thức của mày làm việc hai phần, một phần á thì mình biết hơi thở ra vô, một phần thì mình sẽ nhìn cái tâm bất động. Cho nên như vậy mà thầy nói rõ ràng là nương hơi thở mà để thấy tâm bất động là nó sẽ không mất, mà hễ con mất hơi thở thì bất động nó cũng mất luôn à. Mà nếu mà gom cái tâm vào cái chỗ hơi thở không á thì không thấy bất động, chỉ biết có hơi thở không á thì tức là bất động không thấy, thì cái tâm bất động có. Nó thật sự nó bất động, nó không có gì hết, nhưng mà có điều kiện là bị dính nằm ở trong cái hơi thở toàn diện. Không thấy hơi thở sao? Thì cũng được. Nó sai. Bởi vì nó còn thấy pháp mà nó không thấy tâm. Còn cái này nó nương pháp mà nó thấy tâm. Thì là thật rồi. Cho nên vì vậy mà phải cố gắng làm được cho nó đúng
rồi. Vậy như cái phương pháp mà con thấy khi mà nó nương hơi thở không á, thì em thấy nó
ức chế
cái chuyện lực của mình, nên nó thành cái thói quen, nó đau ngược
rồi thôi.
Đúng
rồi.
Còn biết bây giờ
bởi vậy mình gom vào chỗ mà bất động thì nó xả bớt, nó không có đau ngược con. Nó bảo nó báo cho con biết rằng gom trong hơi thở thì nó bị ức chế rồi, nó ức chế thì cái hiện tượng của nó, cái cảm thọ mà đau ngược con rồi. Bây giờ con gom vào cái chỗ thở của nó thì cái ngực con phải đau chứ. Mà có nhiều người nó không đau ngực mà lại nó nặng cái đầu, cứ gom hơi thở thì nó có trường hợp nó xảy ra, nó có những cái hiện tượng cảm giác cảm thọ là khổ.
Khi nó đau ngực như thế thì con thấy mới hướng dẫn nó ra, nó nhíp ở ngoài nhân trung, nó dòm thấy hơi thở ra vô tại nhân trung thì con thấy nó không sao, và ông phúc mình thấy không sao đó. Thì như vậy thì bây giờ con cứ nương ngoài ở phía ngoài. Rồi
bây
giờ mới thở như thầy
dạy
là kiến thức mình phải
khoảng
hai phần.
Ừ,
nhưng cứ như vậy
thôi. Cứ nhận cái tâm bất động, nương vào hơi thở mà thấy tâm bất động. Cho nên thầy dạy chứ thầy sợ mấy con không biết cách, mấy con tập trung con chỗ chết được. Mà hãy tập trung chỗ bất động thì mấy con sẽ không có hơi thở nương, thì chút mấy con bị vọng tưởng. Nó không có chỗ nương nó thì nó bị vọng tưởng, mấy con ngồi im lặng vậy đừng nương chỗ nào hết là vọng tưởng dễ phóng á.
Dễ phóng mà con thấy nó dễ buồn ngủ
mà. Chứ sao, lẽ đương nhiên là ngồi im lặng nó dễ buồn ngủ chứ sao. Ngôn tâm nó dễ đó. Cho nên vì vậy mà mình nương cái chỗ này để cho cái sức tỉnh mình có, nhưng mà tỉnh để nhìn chỗ kia, chứ không phải tỉnh có nhìn con chỗ. Đó, theo leo vậy đâu mới được. Ừ. Sửa lời cho đúng rồi.
Theo con nghe thầy, con tự đọc như thế này không biết là đúng hay sai. Và theo con tu tập thì đầu tiên là con tỏ ý bây giờ trước là dưới tâm mà anh cứu con tu tập tâm bất động, không phải là được
tức là sao con mấy cái bụng con bụng con nó gù lên mấy cái, tức là nó có một cái điểm nó nằm ở chỗ này nè. Rồi cái bây giờ mình nó là chỉ con chỉ có là ngó xuống thì chỉ ngó xuống nhưng hai mắt mình cũng suy nghĩ thôi, là hai cái đường hơi thở nó bám vô ngoài chỗ đó đó.
Anh nha.
Thì tức là nó không có bị dòng tưởng không gì hết á. Thì trừ ra tối nguyên một ngày mà nếu mà con không ăn cơm thì tức là con cũng nhìn ngay cái đó là hai đường hơi thở phóng vô đó thì nó không bị dòng tưởng không gì hết. À, coi nếu mà con ăn cơm rồi á thì nó no rồi cái mất nó không có nữa. Mà nếu mà muốn có lại nữa thì khoảng 3 giờ đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ chẳng hạn, ví dụ là có ăn cơm hồi 11 giờ tới 3 giờ đó, thì nó mới có lại, thì nó đối thuốc á, nó có lại, còn nếu mà nó no thì nó không có.
Ừ.
Thì khi mà con tu tập như vậy á, con thấy là mỗi lần như vậy cho nên con phải bớt cơm rồi. Cơm mà con bớt rồi, chứ nếu mà con ăn no như kỳ trước rồi, như ăn bữa mà 3 chén cơm á, thì tức là con tu tập không có được. Con ăn có chén rưỡi à, hoặc là một chén à, là trong cái giờ đó thì con tu đủ hết, tức là trong một ngày. Hiện tại giờ đó là từ hai giờ khuya con tu tập tới chiều thì nó có đủ, còn nếu mà con ăn no quá thì nó mất, thì nó mất buổi trưa đó, nó không có được
gồm thanh được.
Dạ, như vậy là không biết con tu vậy đúng hay sai con xin thưa thầy.
Con tu theo kiểu mà thiền diệt nhi thực pháp á, cái tập trung đó nó ăn không được nữa, ăn pháp chứ không ăn cơm. Thì thật ra thì tu như thế này con, tu như thế này nó mới đúng và không khéo á. Con chỉ tập trung ăn thì mình cũng vẫn ăn bình thường thôi, mà tại vì con tập trung cái chỗ này cho nên vì vậy mà con thấy nếu mà tập trung được á thì mình ăn ít lại, mà tập trung không được á thì tại vì ăn nhiều, phải không? Con thấy ăn nhiều mình tập trung không được.
Dạ đúng.
Đó, thì do đó bây giờ con ăn bình thường với cái sức của con thôi, nghĩa là con ăn nó nhiều chứ con sự thật là ăn tùy cái cơ thể của con chứ không có nhiều đâu. Nhưng mà con ăn ít lời thì con nhiếp tâm dễ, cũng như bây giờ cái sức của con ăn 3 bát, mà hãy ăn 3 bát cơm thì con nhiếp tâm để trụ vô đó đó thì con nhiếp không có được, cho nên con chỉ ăn chừng 1 bát hoặc 2 bát á thì con nhiếp tâm chỗ đó được, coi như là chỗ đó nó thêm cái phần pháp, tức là cái chỗ mà con tu tập nó, con tập trung tại cái chỗ con chứa cơm chứa gạo đúng không? Hiểu không? Bây giờ con lại chứa pháp cho nên nó không có chỗ mà để nó chứa cơm nữa. Như vậy á, thì không được, nó phải mình sống phải sống bình thường. Bởi vì Đức Phật đã dạy nó về cái vấn đề ăn uống, mình đừng có, thứ nhất là đừng có tiệt thực. Đức Phật đâu có, đạo Phật không có dạy tiệt thực. Đạo Phật cũng dạy mình ăn ít, ăn bình thường thôi, ăn sống bình thường ngàn bữa đủ rồi. À, cho nên vì vậy mình không bị lệ thuộc vào cái ăn uống, vào cái tu tập. Mình chỉ ăn tiết độ ngày một bữa, ăn với cái sức khỏe của mình. Một người ăn nhiều là tại cơ thể của người ta cần đòi hỏi, người ta chỉ ăn nhiều là với cái sức của người ta, ta ăn 3 bát. Còn cái sức của mình ăn 2 bát thì mình ăn 2 bát. Sức của mình ăn 1 bát thì mình ăn 1 bát. Chứ đừng thấy mình ăn 3 bát, mình ráng ăn 3 bát thì không phải. Tại cơ thể của mình, cái nhu cầu của nó cần, cái cơ thể, cái nhu cầu của cơ thể nó cần bao nhiêu mình ăn bao nhiêu. Thì bắt đầu bây giờ con đừng tập trung ở chỗ đó nữa, con đừng tập trung chỗ đó nữa. Mà con nhìn ra ngoài cái gì, cái tâm bất động của con nó không phải là ở chỗ thân tâm của con, mà thân tâm của con mượn cái thân tâm con đó để nhìn cái bất động của vũ trụ. Cho nên con chết đi nó không có mất, còn con nhìn thân tâm của con chết nó mất. Cũng như giờ con nhìn chỗ cái tâm của cái thân của con đây này, con nhiếp tâm được. Mà khi cái thân mất rồi lấy cái gì con nhiếp, phải không? Con lấy gì mà con ở chỗ đó được?
Con tu tập thì con thấy là cái hai đường hơi thở của mình nó con thấy nó cũng rất nhiệm màu chứ. Tại vì con thấy con thở xuống này, theo hơi thở lạnh dùng xuống đây, tức là nó không có bị nhiễm khởi, không bị gì hết
.
Thành thử ra rồi con thấy vậy, con cứ đi thẳng xuống ngay đó mà con không có cho
cái vậy thở. Con mới sử dụng hơi thở mà theo. Vì vậy mà có những cái phương pháp mà người ta nhiếp tâm để mà không có niệm khởi đó, người ta chuyển pháp luân đó, người ta thở hơi thở mà đi vòng vòng, con thấy không? Đi vòng vòng xương sống rồi lên đi xuống đi lên đó, đi vòng vòng gọi là chuyển pháp luân. Pháp luân thì sự thật ra người ta tưởng tượng ra, còn đừng có nghĩ cái điều đó. Thở là bình thường thở, nhưng mà giữ tâm bất động, cả một cái không gian, cái vũ trụ này nó bất động, chứ không phải riêng của con, mà con chỉ mượn cái thân và cái ý thức của con để mà con nhìn cái bất động của vũ trụ. Cho nên vì vậy mà cái thân tâm con nó sẽ bị hoại diệt. Thân tâm con là thân ngũ uẩn mà, con hiểu không? Nó chết đi nó không còn, bởi vì Đức Phật nói thân ngũ uẩn có cái gì đâu, nó là vô thường. Nhưng mà cái tâm bất động con nó sẽ là thường hằng, mà nó ở vũ trụ chứ nó đâu phải. Cho nên vì vậy mà thầy nói
nương chỗ cái hơi thở, tức là nương cái thân chúng ta nè, để mà thấy cái bất động. Đừng có nhìn vô trong thân mà thấy rồi cái thân này nó mất rồi lấy cái gì mà tập trung. Con hiểu không? Con tập cái lại đi, tập cái lại.
Con thì đúng hơn, nếu mà thầy giảng chỉ thì con chắc có lẽ con đi thẳng, con đừng đó hoài. Tại vì con thấy cái chỗ đó nó không có bị niệm khởi, không bị giận niệm gì hết. Mình thấy là đầu cứ mình đi thẳng đó mà con thấy nó rất là hay đó. Bởi vì
nó không giận được.
Chỉ có thấy ăn bữa cơm á, ăn cơm á là con bị gián đoạn thôi. Ngồi ăn cơm thì mình gián đoạn, còn nếu mà không ăn cơm thì cứ là hai cái đường hơi thở mình cứ bóng thẳng này đó. Tức là nó không có bị một chút xíu nào mình thở không có bị cái gì hết đó, cho nên là con thấy nó yên lặng từ đầu tới cuối. Thì đó là coi như là khi bắt đầu tu tập hoặc là không tu tập nó cũng những phóng thẳng xuống đó, thì tức là nó không có bị một chút dụng gì hết, cho nên con thấy con thích thú, là con thấy mình làm được. Cho nên từ cái chỗ này là con tính là con viết giấy lên con hỏi thầy, nhưng mà nay cũng có dịp mai để con hỏi thầy. Vậy là con cũng
con phải sửa lại
con thấy vậy được, tại vì con về con sửa lại.
Rồi con sẽ nhìn cái sự bất động ở bên ngoài đó, thì nó sẽ lại. Bởi vì thầy nói nương cái hơi thở ở đây mà thấy bên ngoài bất động, mà không ngờ là bất động thân tâm của mình thấy cái bất động của nó sự thật là bất động của vũ trụ. Bởi vì Đức Phật nói người mà thấy ta thì coi như thế nào, câu Đức Phật nói như thế này: nếu thấy pháp là thấy ta, mà nếu thấy ta là thấy pháp. Đức Phật nói vậy. Mình thấy pháp, cái pháp là cái gì, ta là cái gì, tức là Đức Phật là cái chỗ bất động.
Thầy con quên như này nhé, là khi mà con ngồi thiền mà con tu tập đó, thì con cũng là tác ý là tâm thanh thản, tâm bất động thanh thản là như vậy. Rồi cái tâm này nó bắt đầu nó guộn mấy cái, nó guộn, nhưng mà khi mà mình guộn một hơi cái bắt đầu nó nằm lên đây nó không còn biết nữa, thì tức là nó đổi cho mình một cái giác quan khác. Thì tức là ngồi vậy là, nhưng mà mình vẫn biết mình cái hơi thở mình như nọ, nhưng mà mình vẫn thấy mình ngồi ở trên mà không có đụng chạm gì dưới.
Nó là cảm giác tưởng nữa
rồi đó, thì không đụng chạm gì dưới đất á,
nhưng mà mình ngồi
vẫn biết hơi thở của mình, cái hơi thở của mình ra vô. Rồi lâu lâu á còn nói tâm luôn quay vô, tâm luôn bình thường, mà nó dẫn nó dẫn bình thường như vậy.
Mà dẫn thấy như mình ngồi
trên, nó ngồi ở trên, nó không có đụng chạm với đất. Mà thấy mà mỗi lần con tu tập như vậy là nó guộn vậy á, nó mới đổi qua cái kia, còn
nó mới thay đổi
guộn thì nó không có đụng, nó vẫn bình thường, nó như hồi nào mình mới vô ngồi cũng vậy. Thì nó vuông á, nó mới
có những cái hiện tượng đó, cái trạng thái đó. Còn nếu mà nó không vuông con á thì coi như là bình thường. Còn hay nó có cái cảm nhận mà nó vuông như vậy đó thì con mới thấy nó có thay đổi chứ. Nó thấy nó con mới ngồi khơ trên.
Thì đó coi như là mình là nó tự bằng con thấy mình nó con đường như lăn vậy đó. Lăn nó thổi qua cái đó đó. Nên anh mà có thể là con ngồi được nửa tiếng hoặc hơn nửa tiếng, nếu mà có thể ngồi lâu cũng vẫn được đó. Nhưng mà con ngồi chỉ là nó chỉ con độ nó tê cái giò của mình hơi nặng
thêm mấy lần,
nhưng là nó vừa đủ nửa tiếng
à. Cho nên đó là bị tưởng đó con,
cái đó là bị tưởng luôn,
không bị tưởng rồi, đã rồi. đừng xài cái đó nữa.
Chứ không giờ bây giờ như vậy là bây giờ con ngồi thiền như vậy là theo cái phương pháp nào
rồi? Theo phương pháp mà con bây giờ con ngồi con nhắc tâm bất động, thanh thản an lạc vô sự, thì con nhìn ra ngoài, đừng có nhìn trong thân, đừng có bắt đầu nó có những cái sự gì nó thay đổi, con nhắc không có thay đổi gì nha, bình thường như người ta ngồi mọi người cũng vậy á, chứ không có được mà lân không có được mà cuộn không có được gì hết á. Khi mà có vậy con đắc ý bỏ nó dừng lại, còn nếu mà thấy nó mình cứ ngồi nó bị đứng dậy đi kinh hành, đứng dậy đi, mình giữ cái tâm bất động của mình, chứ mình không có để cho nó hoạt động như vậy. Nó hoạt động vậy là nó sanh tưởng rồi, không có được, phá liền tức khắc. Mà con ngồi mà con tác ý mà thấy nó trở lại bình thường thôi. Mà nếu mà nó không có chịu nghe lời con tác ý, nó không chịu nghe lời con, nó tiếp tục nó hiện tượng đó nữa, thì con đứng dậy con đi kinh hành, đừng ngồi, con sẽ phá nó, phá nó để giữ đi, cũng mình cũng tu tập được cái tâm bất động của mình, giữ cái tâm bất động này. Cho nên những cái gì mà nó sai rồi nghe lời thầy phá đi, chứ nó không khéo nó không tới đâu, mà nó chết đi con sẽ ở trong cái đường ma không à.
Cứ
bình thường thôi. Bởi vì thầy nói tu không có đổ mạt đâu mà. nó bình thường, nó không thay đổi gì hết à.
Vậy con hiểu rồi. Con hiểu rồi.
Nó, con cũng giữ tâm bình thường hoài, nhưng mà con sợ là nếu mà vậy chắc nó không đúng á. Tại nó có một cái điểm hiện tượng nào mà nó...
À, không phải đâu, không có cái hiện tượng nào hết à. Mà thấy nó bất đồng. Thấy nó bất đồng mà nó không có cái hiện tượng. Thì nó có hỷ lạc là cũng sai nữa mấy con. Bởi vì Đức Phật không có chấp nhận thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc, bất khổ. Khổ cũng không chấp nhận, mà lạc cũng không chấp nhận, mà bất thọ lạc cũng không chấp nhận. Nghĩa là ba cái thọ này Đức Phật không chấp nhận cái loại thọ nào hết nè. Chỉ có một con người bình thường của mình mà tâm bất động là chấp nhận. Cho nên cái thân mình mà nó thay đổi hoặc là mình thấy cái hỷ lạc nào của cái tâm mình thì xả ra, mày tao không chấp nhận mày đâu. Tao không có chạy thấy dục. Dục khổ nè, rồi dục lạc nè, dục bất lạc bất thọ khổ nè, tất cả nó cái đó đều bị dục hết, cho nên xả cái nó ra là ly dục. Thấy không? Nó hiện tượng của con là cái dục đó chứ không có gì. Cho nên xả mấy cái này ra, nó làm cho mình thích thú hoặc sợ hãi. Sợ hãi thì nó là thọ khổ rồi, mà thích thú thì nó lạc rồi. Nhưng mà cái sợ hãi, cái thích thú đều là bị dục. Cái sợ mình thấy mình nói mình ham muốn cái gì đó, sự thật ra mình sợ cũng là dục, chứ đâu phải là có cái ham muốn không đâu, cái sợ hãi. Cho nên vì vậy mà dẹp cái này ra đi, chỉ có bất động mà thôi. À, mà bất động là rất bình thường, không có cái gì mà xảy ra trên thân tâm của nó được hết. Cho nên mấy con phải cố gắng tập trở lại, sửa trở lại. Lâu lâu mới gặp thầy, mà gặp thầy thì phải cố gắng khắc phục cho được. Mà khắc phục không được á, làm ơn lại gõ cửa làm thầy. Mình ra thì chỉ hổm ấy quá đó thầy, lý do thầy quất cho nó bữa cho nó chạy. Con
thưa thầy, thời gian con tu tập thì làm đẹp mình nhất là con cái con hồi nhập con đất thầy thật thì là con tâm thân thật thì sau đó con tập thì còn ba lần như vậy thì đó nó vô được tâm thân thật. Hôm qua được tâm thân thật tâm thật
được không? Tập cho nó nhiều gì á, trong khoảng thời gian 2 tiếng nó đi. Mà ví dụ như tắt ý một lần nó chưa yên, tắt ý 3 lần hay 4 lần cũng được không? Tắt ý chừng nào cái tâm nó bất động nó ngồi yên lặng nó thấy nhìn thấy được cái bất động đó thì để cho nó bất động. Nói vậy thôi, tu vậy được không? Cố gắng tập đi. Nói tập, cố gắng tập vậy là tốt. Tập cho thuần, cho thuần được giữ được cái tâm bất động của mình. Rồi khi nào mà mấy con tăng lên thì mấy con thấy hôm nay quá thuần rồi, mấy con mới gặp thầy để mình xin tăng lên, thì thầy sẽ kiểm nghiệm trong cái khoảng thời gian mấy con tu để thầy theo dõi từng chút của mấy con. Rồi thầy theo dõi được rồi thầy cho tăng lên. Nếu còn mấy con đừng tự tăng, tăng lên mấy con lọt trong tưởng cái chết thầy luôn á.
Thì mà không...
nửa tiếng được mình tắt thôi. Cứ vậy đó mình tu tập cho nó nhường nhịn cái đó đi, chứ không khéo nó tăng lên nữa thì nó lọt tâm tưởng con. À, nó im lặng quá mà mấy con chưa có biết đó. Chưa biết nó lọt tâm tưởng thì lúc bây giờ thì mắt tâm phá nó nữa cực lắm. Cho nên khi nào mà ví dụ bây giờ tu 30 phút hay 1 giờ thì mấy con dừng lại đó đi, cứ tập nhường nhịn. Sau khi mấy con thấy có thể mình tăng lên được rồi thì con sẽ ngồi thầy xét lại, mấy con đến đây cho con xin thầy kiểm tra giùm con, thì con sẽ ngồi thầy. Đúng rồi, một tiếng lui chân là 30 phút đến tiếng thôi, con đừng có tăng lên. Bây giờ tăng lên nó sẽ, thầy sẽ kiểm điểm cho đúng, chứ không kéo. Trong một tiếng, ví dụ bây giờ con ngồi im lặng trong một tiếng, thầy xét thấy một tiếng này nó hoàn toàn nó không có một cái tưởng nào mà xen vào trong này hết, thầy việc cho tăng lên. Nếu mà còn thấy cái hiện tượng nó có mất máy một cái tưởng nào nó sắp sửa nó sẽ con tăng lên nó bị á, thì thầy sẽ chỉ cách cho mấy con là bây giờ tăng lên được, nhưng mà khi mà cái hiện tượng cái tưởng này mà nó xảy ra, cảm nhận này nó xảy ra thì con phải tác ý ngay liền chứ không được để nó, bởi vì nó cái hiện tượng nó xảy ra nó làm cho mình thích, mình không dẹp nó đâu, mình chỉ thích mình theo nó dẫn mình đi lạc đường. Cho nên vì vậy mà khi mấy con tu tới một tiếng ngồi rồi mà thấy nó muốn tăng lên, muốn tu tập nhiều hơn thì mấy con để mấy con ngồi lại thầy kiểm nhận cho nó kỹ lưỡng, có thầy cho tăng lên nó không, mà thầy báo trước cho mấy con sẽ bây giờ tăng lên nó sẽ bị cái gì, thì mấy con biết rồi, thì do đó nó hiện ra cái mấy con tắt ý liền ngay cho con. Mấy con biết không? Hai tiếng con vậy chứ mà thường sự thật ra à, cái đó là chỉ con tu có 30 phút chứ chưa phải 1 tiếng à. 1 tiếng nó phải liên tục, chứ nó không được ngắt đoạn đó. Cái này là bị ngắt đoạn ra con 30 phút thôi à, nó không sao. Nó cũng như mình tu một cái thời của mình 30 phút mà. Chứ mà 1 tiếng liên tục mà tăng lên liên tục nữa, ví dụ như 1 tiếng liên tục rồi tăng liên tục 1 tiếng rưỡi thì cái này nguy hiểm ạ. Cho nên thầy xin lo là sợ nó liên tục đó, nó sẽ lọt trong một cái trạng thái nào mà mấy con cứ thấy mình tưởng là mình bất động. Nhưng mà qua giờ thì lúc bây giờ chỉ có thầy kiểm nghiệm rồi thầy hướng dẫn. Còn 30 phút chuông hồ reo 30 phút cái con tập lại 30 phút thì nó mới chỉ có 30 phút. Vì nó ngắt cái tâm của mấy con ra một đoạn 30 phút. Nó chưa có đi vào cái trạng thái khác. À, mấy con còn hỏi gì không?